Thành ra mình dựa vào kinh này để mình chứng cái tự tính đó. Khi mình tin kinh này rồi là mình tin là kinh này là tự lý, là tự tính, tự tâm của mình mà ra. Mình tin như vậy rồi. Và khi mà mình muốn chứng được cái tự tính của mình á, chứng được cái tự tâm của mình á, thì mình phải theo những cái lời dạy trong kinh này. Tức là mình phải trì niệm danh hiệu Phật A-di-đà vãng sinh về cực lạc thế giới để chứng ra cái tự tính của mình. Mỗi kinh nó có một cái pháp môn, một cái phương cách để nó chứng ra cái lý đó. Thành ra không phải là mình nghe kinh Phật là mình nghe những cái chuyện ở ngoài mình, cái chuyện nó không thuộc về mình, là chỉ tùy tâm mình thích hay không thích, thích thì nghe, không thích thì thôi. Mà mình nghe kinh Phật là để mình giác ngộ, là để chính mình được sự giác ngộ, chính mình được sự giải thoát. Đấy. Mà các kinh đó là mỗi kinh nó là một pháp môn, là một phương tiện, là để đưa mình đến cái chỗ giải thoát, để mình thực hành theo. Cho nên như vậy á, Ngài Vân Thê mới mỗi lần mà hết một đoạn thì Ngài phải nói lại cái lý. Từ cái lý đó mà nó thể hiện ra các sự như vậy. Thì như vậy cho mình thấy là mình nghe kinh nó không rời khỏi tự tâm của mình. Bây giờ mình nghe mình bảo là Ngài A-nan, thì mình nghĩ Ngài A-nan là một con người có một thân hình như thế, có một sắc đẹp như vậy, có một trí thông minh như thế, sinh ra cách đây cả gần 2.500 năm rồi, bây giờ không còn nữa. Mình nghĩ như thế là mình nghĩ theo vọng. Mình phải biết là Ngài A-nan chính là cái chỗ nào ở trong tự tính của mình, chính là ở cái chỗ tự tính của mình nó thông suốt khắp mọi nơi hết, thành ra cái gì nó cũng nghe cũng biết. Cái tự tính của mình ấy, thì chính đó là Ngài A-nan. Theo lý thì đó là Ngài A-nan. Mình biết như vậy. Thành ra hiện giờ cái tâm mà nó thấy, nó biết, nó hiểu cái tâm đó của mình á, chính đó, tâm đó là Ngài A-nan. Rồi cũng chính cái tâm đó nó là tất cả. Bởi vì cái tự tính của mình á, nó không bao giờ bị nhiễm trước hết. Cho nên bây giờ mình nghe đến các bậc đại A-la-hán 1250 vị, thì chính nó là cái chỗ mà không nhiễm trước của tự tính mình lại. Nó là các vị đó, đó. Rồi mình nghe đến là các vị đó ai cũng biết, mà biết rất đặc biệt, ai cũng biết, cũng tôn, cũng trọng, mà các vị đó cũng có những cái hiểu biết rất đặc biệt. Thì cái đó chính là cái tự tính không mê của mình, nó là cái chỗ hiểu biết của các vị đó. Thì đó là như vậy. Thành ra luôn luôn mình quy trở về cái tự tính của mình. Nhưng mà đừng có bị lẫn lộn. Tức là một khi mình nghĩ như vậy, mình đừng có bị cái tôi của mình nó xen vô. Cái tôi của mình nó bảo, vậy thì mình là nhất rồi. Mình đâu cần đến kinh nữa. Mình đâu cần phải nghe này nữa. Tại sao lại phải đi nghe, đi gì kinh nữa. Mình quay trở về, mình tu mình thôi. Mình nghĩ như vậy là chật. Bởi vì tâm với cảnh nó không có phải là khác nhau. Lý với sự nó không tách lìa khỏi nhau được. Thành ra một khi mình đã cho lý tách ra khỏi sự, mình cho tâm tách ra khỏi cảnh, tách ra khỏi mọi hoạt động á, là coi như mình sai lầm lớn. Thành ra cái chỗ nó khó ở chỗ đó. Cái mà mình đi đến cái chỗ mức độ chứng ngộ nó khó chỗ đó. Chính vì vậy ấy, cho nên Đức Phật mới phải thuyết cái kinh này ra. Dù kinh này nó không nằm ngoài tự tính, Đức Phật phải nói về cực lạc thế giới, rồi cực lạc thế giới không ngoài tự tính. Nhưng mà nếu không sinh vào cực lạc thế giới thì không chứng được cái tự tính đó. Cái dân chủ ấy, nó không ngoài con người, nó ngoài suy nghĩ, nó ngoài văn tự chữ nghĩa. Nhưng mà mình phải sang mấy xứ dân chủ ấy, thì mình mới thấy được cái dân chủ nó xuất hiện. Chứ còn mình cứ ở một cái xứ mà nó quân chủ này nọ gì, nó cũng bằng đó con người, nó cũng bằng đó sự suy nghĩ. Nó cũng suy nghĩ hơn thua vậy vậy thôi, nó cũng vậy, nó cũng biết cái này đúng cái kia sai vậy thôi. Nhưng mà nó không thể xuất hiện được. Nó không thể xuất hiện được, mình phải tìm đến nơi đó mình mới thấy được. Thành ra chính vì vậy cho nên mình phải sinh về cõi đó mình mới chứng được. Còn mình ở đây mà mình bảo là do đó cho nên tôi chỉ cần tìm cái tâm của tôi thôi á, cái đó là sai lầm lớn. Tâm nó không có sở hữu của một cái tôi nào hết á. Cho nên nói cái là tự tính của mình là nói một cách tạm để cho mọi người có một cái nhận định về tự tính là gì thôi. Chứ tự tính nó không có thuộc sở hữu của một cái tôi nào hết. Thành ra không có một cái tôi nào tu riêng mà chứng được tự tính á. mà tự tính nó chỉ xuất hiện ở trong một thế giới, nó mới đúng nghĩa tự tính nhất. Thành ra mỗi lần đây mình thấy cái gì cũng là tự tính hết, mình phải biết rồi đó. Ngài A Nan cũng tự tính ở mặt nào, các vị A La Hán là tự tính ở mặt nào, Đức Phật là tự tính ở mặt nào. Như vậy mình mới biết à, cái tự tính này á, nó hiển hiện ở tất cả. Cho nên phải ở trong tất cả các cảnh đó thì tự tính nó mới xuất hiện. Mình gặp Phật, mình gặp các vị A-la-hán, tự nhiên mình thấy cái tâm thanh tịnh của mình nó xuất hiện ngay. Còn bây giờ mình biết bản tâm mình thanh tịnh á, mà mình suốt ngày á, mình ở trong ác trí thức hay ở gần bọn cướp á, không bao giờ mình thấy được cái tâm thanh tịnh nó xuất hiện hết á. Cái tâm thanh tịnh, tâm nó không lìa ngoài cảnh. Thành ra nếu cảnh thanh tịnh có, mình sẽ thấy cái tâm thanh tịnh nó xuất hiện. Thành ra chính vì vậy á, mà mình đừng có dại dột, mình nghe là cái gì tất cả là tự tính nó ra, rồi mình bảo là thôi vậy mình về mình tự tu lấy, tại sao mình phải đi nghe này nghe kia nghe nọ là chết. Cái tôi của mình á, nó không bao giờ nó đưa ra cái nghĩa tự tính được hết á. Thành ra mình muốn thấy được cái tự tính của mình phải ở trong một cái cảnh có một vị chủ, có một vị thầy là Phật, có các đồng bạn là các vị đại Bồ Tát bất thối. Ở trong một cái cảnh giới là cái cảnh giới thanh tịnh, kêu là tịnh độ, thì tự nhiên cái tâm thanh tịnh của mình nó xuất hiện một cách viên mãn, nó xuất hiện mà không có một che giấu một cái gì hết, bởi vì cảnh với tâm là một. Còn mình biết tâm mình là tịnh độ, suốt ngày ở chung với một bà vợ nói ngay nhảy suốt ngày như vậy, biết cái tai đố mình thấy tịnh độ được. Sao? Vâng. Tức là quy về tự tính hết á. Cũng như khi mà tự quy Phật, tự quy Pháp, tức là không phải tự mình quy đâu. Cái nghĩa mà tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy gì đó, tức là Phật Pháp Tăng, cái quy y đó là đều từ tự tính mà ra, đều thuộc về tự tính. Và muốn chứng tự tính thì mình phải có quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, nó phải như vậy. Thành ra chính vì vậy mà cái vấn đề như ngày nay á, mình không có gặp Phật, mỗi lần mình đến chùa mình lạy Phật thì mình dù mình có tâm cung kính gì chăng nữa nhưng mà mình vẫn cho là một tượng Phật thôi. Thì bây giờ nếu mà mình chỉ coi là một tượng Phật thôi á, mình ngồi trước tượng Phật này, mình tha hồ, mình tu, mình quán tưởng thì nó không có ảnh hưởng hết. Nhưng mà nếu mà bao giờ cái tâm mình nó cho là Phật dù bằng đất đi nữa cũng là một Phật thật, mà với cái tâm như thế mình sẽ thấy mình tiến bộ hơn, nó mạnh hơn. Nhưng mà dù gì đi nữa tâm mình nó vẫn có một cái tác ý là chưa phải là Phật thật. Nếu bây giờ mà là một vị Phật thật bằng xương thịt nữa thì nó khác nữa. Mình sẽ thấy là tự nhiên những cái bản thể thanh tịnh trí huệ trong mình sao nó xuất hiện. Đành rằng nó có đó, đành rằng nó tiềm tàng đó, nhưng mà không đúng cảnh á, thì không bao giờ nó xuất hiện. Và nếu bây giờ mà lại vừa Phật như vậy mà tòa sen cũng thật luôn, mà cảnh giới xung quanh cũng thật hết, tịnh độ cũng thật hết, thì lúc bây giờ cái tâm của mình nó nhập vào cái thật luôn. Và tất cả những cái giả nó tan biến hết. Tất cả những cái thuộc về cái cõi này nó không còn nữa, nó mất. Và bây giờ nó chỉ còn những cái thanh tịnh của tịnh độ thôi. Vì vậy cho nên mình nghe lý nghe là tự tính, rồi mình nghe sự là những gì xảy ra trong cái kinh á. Cái lý cái sự đó mình phải biết nó không có lìa khỏi nhau. Rồi đến cái gì? Đến cái lý của mình, cái sự của mình. Cái sự của mình đây á, là mình ngồi trước một quyển kinh, chứ không phải trước Đức Phật, một vị A Nan hay là các vị tỳ khưu có thật. Mình á, chỉ ngồi trước quyển kinh thôi. Thì kinh á, A Nan với Phật này nó chỉ là chữ nghĩa thôi. Tất cả những cái chữ nghĩa đó với cái tâm của mình á, đều là từ tự tính ra hết. Thành ra cái hình ảnh Phật và ở trong kinh này với tự tính nó là một. Rồi tiếp đến á, là cái tự tính của mình á, cái thân của mình với lại những cái gì, những cái danh tự chữ nghĩa này đều là một. Thành ra như vậy quy kết về nó là duy tâm. Khi mình quán tưởng, mình chưa chứng được, mình phải quán, mình quán như vậy. mình phải quán là kinh từ đâu ra nếu mà không có cái tâm nhận biết của mình. Kinh từ đâu ra bây giờ? Mà cái tâm nhận biết của mình, do cái tâm nhận biết đó mà mình bảo ừ đây là Phật, đây là gì, những cái danh từ này á, cái nhận biết đó nó qua nhân duyên là qua tai của mình hay qua mắt của mình nhìn thấy á, nó vào trong á, vào trong tâm mình, nó được nhận vào trong tâm, trong tâm mình nó hiện lên những ý nghĩa. Thì từ chữ nghĩa cho đến ý nghĩa này nọ gì á, là nó cũng phải dựa vào cái tâm của mình ấy mà nó xuất hiện. Mình bảo a Phật xuất hiện cách đây bao nhiêu ngàn năm rồi, thì nó cũng phải dựa vào cái bản thể của tâm mình, dựa vào cái năng lực của tâm mình ấy, mà nó mới ra cái nghĩa là cách bao lâu xa, từ hồi nào. Thì lúc bây giờ mình mới biết là nếu mình không có cái tâm đó thì nghĩa kinh nó không có nghĩa nữa, và mình không có được cái lợi ích gì hết. Thế rồi mình mới tiếp đến, mình mới quán mà, nhưng mà cái tâm tâm thể đó của mình nó ra làm sao? Có phải là mình có cái tâm đó là mình có một cái để hiểu biết không thôi, còn ngoài ra những cái sự ích lợi này nó từ nơi khác nó tới nữa? Chứ còn trong bản tâm của mình ấy, thì nó chỉ có cái tôi với những cái tham, cái sân, cái si thôi. Ngoài ra nó có được cái tác dụng này, nó hiểu biết như vậy. Thì lúc đó mình không có thấy được thì mình phải tin. Thì giờ mình nghe Phật với chư Tổ nói là chính cái tự tính của tâm mình ấy, cái bản thể của tâm mình nó là giác ngộ ấy. Thì mình phải tin. Mình tin như vậy mình mới biết rằng là ừ bây giờ cái nó giác ngộ, nhưng mà nó le lói, nó không có xuất hiện, bởi vì nó xuất theo cảnh mà nó hiện thôi. Mà cảnh ở đây ấy, thì cái vấn đề cảnh về phương diện giác ngộ nó hiếm, thành ra nó chỉ xuất hiện ra theo cái sự hiểu biết phải trái thôi, đúng sai phải trái thôi, chứ nó không có xuất hiện ra đúng được đúng nghĩa là một cái trí huệ toàn năng này nọ được. Thành ra chính ở chỗ đó nên mình hiểu như vậy, mình bảo bây giờ mình mới sử dụng cái năng lực mà hiểu biết phân biệt nó để mình nhận xét, học hỏi và kinh, tìm ý nghĩa trong kinh để tin tưởng và để thực hành theo. Khi mình tin rồi thì mình bảo, nếu mà mình tin rồi, trong kinh bảo là mình phải vãng sinh, mình phải nên vãng sinh về cực lạc thế giới, thì mình phát tâm vãng sinh. Mình vẫn luôn luôn mình biết tự tính của mình chính là tịnh độ, nhưng mà mình vẫn phải vãng sinh để tịnh độ thì mình mới gặp tự tính được. Thành ra chính ở chỗ đó mà lắm lúc mình khởi lên những cái nghi ngờ, khởi lên cái gì gì, thành ra nó phải có những sự giải thích, những sự học hỏi giải thích cho mình thì mình mới mạnh dạn. Chứ còn đúng ra nó rất giản dị, vấn đề mà giải thoát cứu độ nó rất giản dị. Đối với tịnh độ, mình theo Phật A Di Đà sinh cực lạc thế giới xong xuôi, vậy là chấm dứt rồi. Nó rất giản dị như vậy thôi, nhưng mà có thể nói là nhiều khi mình bị nghi ngờ hoang mang khi mình nghe nói, tại vì Đức Phật muốn cho mình giải thoát đúng nghĩa, Đức Phật phải nói thêm là về cực lạc không phải là về một cái chỗ nào khác mình đâu, mà về tự tính của mình á. Thì mình lại băn khoăn, mình bảo ủa vậy thì tự tính của mình tại sao mình phải đi đâu nữa, nó cứ như vậy á, cho nên phải giải thích. Đó, mình bảo đã là tự tính mình thế, mình lại nghĩ là cái thân mình ngồi đâu thì là tự tính mình ở đó, đúng, nhưng mà không bao giờ mình thấy được tự tính mình nơi cái thân phàm, nơi cái thân ngũ trược ác thế này hết. Bởi vì cái thân ngũ trược ác thế này nó từ tự tính mà ra, nhưng mà nó ra theo những nhân duyên của vô minh và tham ái. Thành ra mình có nhìn vào nó thì mình chỉ tìm ra những cái tâm tham ái và tâm vô minh thôi. Nhưng mà nếu mà mình mà chuyển thân mình á, mình chuyển về cực lạc thế giới, thì cái thân của cực lạc thế giới là cái thân của giác ngộ, của trí huệ. Thì lúc đó ở cái thân đó, mình nhìn vào cái thân tâm đó thì mình chỉ thấy ra tự tính với sự giác ngộ thôi. Thành ra mình muốn chứng ngộ mình phải lựa, mình phải chọn lựa, mình phải giải quyết cái sự nghi ngờ của mình, nhưng mà mình chọn lựa con đường vậy thì mình mới chứng được. Thì đó là đến đây mình tạm ngưng, thì sau mới đến danh hiệu của các bậc trưởng lão. Vâng, Phật. Nên chúng ta tiếp mà A Di Đà sửa sao hả? Đến phần xuất danh hiệu, tức là nói tên của các đệ tử, các bậc trưởng lão đệ tử, thánh đệ tử của Đức Phật. Các bậc trưởng lão đó là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Maha Mục Kiền Liên, Ngài Maha Ca Diếp, Maha Ca Chiên Diên, Mahakau Hila Libada Châu Lợi Bàn Đà Già Nan Đà Ananda La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề Tân Đầu Lỗ Phả La Đọa Kalu Đà Di Mahakip Tân Na Bạc Câu La và Anâu Lâu Đà. Thì đây kể ra các vị này là trong số đệ tử Đức Phật, đây là các vị mà có tên tuổi, có giới đức, các vị A-la-hán này nổi tiếng hơn hết đó. Thì giải thích ở đây các bậc trường lão là người có đức hạnh lớn, có giới lạt cao, lại đức với lạt chỉ đủ có một, cũng chung gọi là trưởng lão. Thì giải thích giới lạt là gì? Lạt là thọ giới cụ túc một năm thì gọi là một lạt. Vì hết trọn một năm thì được một lạt nên cũng nói là một hạ. Chính đồng, chính cũng là cùng một nghĩa với nhau. Thì vì các vị trưởng lão này đức hạnh với lại cái tuổi, cái lạp á, lạp là một cái chữ để chỉ cho tuổi đạo của các vị này, của các vị xuất gia đó. Cho nên cái tuổi đạo cũng như đức hạnh, tức là đức với lạp đều nghĩa là trọng, tức là đều là cao, nên được tôn xưng là trưởng lão. Thì nếu mà đức của mình mà cao hơn hết, bao trùm chúng, hay là mình chỉ cần hơn người ta một lạp thôi, tức là một tuổi đạo thôi, cũng được kêu là trưởng lão. Như trong luận thì Bà Sa có phân về loại thượng tọa pháp tính, thượng tọa sinh niên, lại bản kinh nhà Đường dịch là cụ thọ, là đủ cả đức và lạp. Cái chữ cụ thọ, các một số kinh dịch là cụ thọ, hay là thay vì dịch trưởng lão dịch cụ thọ, tức là có đủ cả cái tuổi và cái đức hạnh, cái tuổi đạo ấy, lẫn tuổi đời. Thượng tọa sinh niên tức là tuổi đời, thượng tọa pháp tính là tuổi đạo. Bản kinh nhà Ngụy thì có dịch là huệ mạng, tức là đôi khi có những kinh trong thời Ngụy thì dịch là huệ mạng là chỉ nói riêng về đức mà thôi. Tức là một chữ đó mà dịch thành trưởng lão, nhiều khi dịch là cụ thọ, nhiều khi dịch là huệ mạng, cái sinh mạng về trí huệ của mình. Dầu rằng chỉ có đức hay chỉ có lạp cũng có thể được xưng là trưởng lão. Nhưng mà thường thì đức được coi trọng hơn. Nay kinh này chỉ ra thì chỉ những người có đức mà không lạp, chớ chưa có ai chỉ có lạp mà không đức bao giờ. Tức là những vị ở đây được nói ra thì cho dù không có lạp thì cũng phải có đức, chứ không phải là những người có lạp mà không có đức. Tức là cái có đức hạnh, có thể tuổi không có lớn hơn những người khác, nhưng mà đức hạnh thì lớn hơn, cho nên được kể vào bậc trưởng lão ở đây. Ý nói như vậy. Nói chung lại hết thì cả mấy vị được kê ra đây nói là 16 vị tôn túc à, thì đều được coi là trưởng lão. Thì như vậy hình như cả thầy là bao nhiêu vị? 18 phải không? Sa Lợi Phất, ngài Sa Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Maha Ca Diếp, Maha Ca Chin Diên, Maha Ca Huy La, Li Bà Đa, Châu Lợi An Đà Già, Nan Đà, Anan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lục Phả La Đọa, Kalu Đà Di, Maha Kiết Tân Na, Bạc Câu La, Anâu Lâu Đà. 16, đây nói 16 thôi. Thì hình như ở chùa Đông Lâm á, là có tượng của 16 vị này. Thay vì là 18 La Hán thì là 16 vị trưởng lão này. Sớ nói tiếp này, ông Xá Lợi Phất, bây giờ giải thích về ngài Xá Lợi Phất, tiếng Phạn. Chữ Xá Lợi là tiếng Phạn, tàu dịch là thu lộ. Tiếng Phạn, Phất cũng là tiếng Phạn luôn. Tàu dịch là tử, tử là con. Thu lộ là một loài chim. Cho nên nói thu tử, nhiều khi cũng dịch là thu tử. hay là thân tử, hay là cũng dịch là châu tử, còn rất nhiều hiệu nữa. Ở đây sợ phiền phức cho nên không có nói, không có dẫn thêm nhiều. Trong các đệ tử Phật thì Ngài Xá Lợi Phất là trí huệ đệ nhất. Xưng trí huệ đệ nhất là chỉ nói về một đức vậy thôi, tức là lấy cái đức trí huệ của Ngài ra mà nói lên thôi. Chứ còn Ngài thì dĩ nhiên là mọi đức hạnh khác thì đều có. Sách Luận Ngữ có nói người quân tử chẳng phải như một món đồ, huống hồ là bậc La Hán, có nhiều biệt tài vì sáu thần thông biến hóa đầy đủ. Giờ lại giải thích cái lời sớ ở trên là sao này. Thu tử, thu tử đây là gì? Cái tên của Ngài được dịch Xá Lợi Phất, Phất là con, Xá Lợi là thu lộ, là con chim, một loài chim. Lấy tên, lấy cái tên của loài chim làm tên của mình. Và có nghĩa là con của thu lộ. Tức là cái chữ Xá Lợi Phất đó là chữ tiếng Phạn, dịch nghĩa là nó là như vậy. Lý do tại sao? Bởi vì mẹ của Ngài là người thân hình đoan chính, mắt trong như mắt chim thu. Tức là mắt của bà mẹ giống như là loài chim này. Vì đặt tên theo mẹ nên mới nói ông là con của bà Thu Lộ hay là con của bà Xá Lợi. Nếu mình giữ nguyên cái chữ Phạn thì mình sẽ Xá Lợi Phất có nghĩa là con của bà Xá Lợi. Nếu mình dịch ra nghĩa thì là con của bà Thu Lộ. Vì bà này có con mắt đẹp giống như loài chim thu lộ vậy đó. Còn nhiều khi dịch là thân tử thì có ý nói là ông là người có một thân hình rất đẹp, ngay ngắn, đoan trang. Còn dịch tên của ông là châu tử là có ý nói ông là người mắt trong sáng. Còn bao nhiêu hiệu nữa, nay đây không có dẫn nhiều ra, không trích dẫn nhiều ra. Thì mấy vị sau cũng đều theo đó mà hiểu. Trí huệ là gì? Trí huệ đệ nhất là trí huệ. Tại sao đây là nói về trí huệ của Ngài Xá Lợi Phất? Khi Ngài ở trong thai mẹ đã giúp cho bà mẹ biện tài giỏi hơn người cậu. Lúc được 8 tuổi, Ngài lên tòa lý luận với 16 nhà nghị luận của 16 nước lớn mà không ai có thể hơn được. Ngài học Phật Pháp trong 7 ngày đã thông suốt, cho nên nói Ngài là trí huệ đệ nhất. Chỉ nói là một đức hạnh trí huệ này thôi là có ý nghĩa là ngoài Ngài thân tử, tức là ngoài Xá Lợi Phất ra, không phải là trí huệ của các vị A-la-hán kia đều thua kém đâu. Không phải riêng một mình Ngài thân tử là có đủ trí huệ mà các vị kia không có đâu. Tức là khi mà nói Ngài là trí huệ đệ nhất thì mình đừng có hiểu là chỉ có mình Ngài có trí huệ. Mà mình phải hiểu là bởi vì Ngài, cái trí huệ của Ngài nó đặc biệt. Nó nghĩa là cái người có tính chất đó từ hồi nhỏ, từ trong bụng mẹ. Bởi vì mỗi vị một chỉ nêu ra một đức để nêu pháp môn của Phật là vô lượng. Cho nên mỗi vị như là đại biểu một cái đức hạnh của Phật Pháp á. Ngài Xá Lợi Phất là đại biểu trí huệ, cho nên gọi Ngài là đệ nhất trí huệ. Đồng thời cũng là chỉ dẫn những cái tính chất, những cái tài, những khuynh hướng đặc biệt của mấy vị ấy. Như trong kinh nói ông Xá Lợi Phất ngồi thiền yên lặng, Ngài Mục Kiền Liên muốn phá phép định của Ngài Xá Lợi Phất đó, mới đứng dậy dùng hết thần lực mà không lay động được một cái chéo áo của Ngài. Xưa nay ai cũng thường tán thán Ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, ai dè đâu mà Ngài Xá Lợi Phất còn thần thông hơn nữa. Nhưng mà Ngài vẫn kêu Ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông. Còn nói cái chữ người quân tử chẳng phải như món đồ là đức lời nói của Khổng Tử. Khổng Tử nói như chiếc ghe không thể đi trên bờ, cái xe không thể chạy dưới nước, đấy là món đồ vậy. Người quân tử có đủ tài năng không phải là tệ như một đồ vật như vậy. Ông Khổng Tử cũng bảo là xe thì chạy trên bờ, thuyền thì chạy dưới nước. Xe với thuyền nó là đồ vật và nó chỉ làm được một công dụng như vậy. Còn người quân tử thì không phải chỉ làm được một việc như vậy thôi mà làm được đủ mọi việc mới kêu là quân tử. Thì người quân tử còn vậy, huống gì là bậc A-la-hán. Thành ra mình phải hiểu, đừng có nghe đệ nhất thần thông hay đệ nhất trí huệ tưởng ngài chỉ có một cái trí huệ vậy thôi, tưởng ngài chỉ biết về trí huệ mà không có thần thông. Thì chúng ta phải hiểu như vậy, tức là một vị trưởng lão ở đây, một vị a la hán ở đây là gồm đủ hết á. Nhưng mà xu hướng, mỗi người xu hướng thiên vào một cái mà cho thấy rằng là lấy cái đó làm tên để nêu lên tính chất đặc biệt của vị đó, đồng thời nêu lên cái pháp môn của Phật vô lượng. Thì ở trong thai mẹ đã giúp cho bà mẹ biện tài giỏi hơn người cậu đó chính là ngài Mahakauhila. Mahakauhila này là em của bà Thu Lộ, tức là mẹ của ngài Xá Lợi Phất. Khi bà mẹ Xá Lợi Phất bà có mang ngài á, thì ông này lý luận hay lắm, ông Kauhila này này. Nhưng mà đến khi mà bà mẹ bác có mang rồi đó thì nói gì cũng thua hết. Thì ông cậu mới nghĩ rằng là chị của mình á, xưa nay không phải là cái người mà có thể có được cái trí huệ hơn nổi mình. Mà tại sao bây giờ thì khi mà có thai như vậy lại giỏi vậy? Thành ra như vậy đúng là cái đứa nhỏ ở trong bụng á, trong bụng chị mình á, khiến như vậy. Thành ra người cậu này ganh, nghĩ là khi đứa bé này nó ra đời thì không biết nó giỏi mức nào. Thành ra người cậu này mới bỏ đi học, học tất cả những kinh điển của ngoại đạo này nó thuộc nằm lòng hết. Học giỏi đến mức độ mà lầu thông trí huệ phát triển, mức nghĩ là không có cái gì là chân lý được hết ạ. Bởi vì khi mà mình muốn nói một cái sự kiện chân lý gì, mình phải chứng minh, tức là mình phải dùng đến lý trí, phải dùng đến lý luận để mình chứng minh. Mà khi dùng lý trí lý luận đó, thì bởi vì cái ông cậu này ông học rành quá rồi, thì ông thấy cái gì cũng phá được hết ạ, cái gì cũng bắt bác bẻ được hết. Thành ra trên đời này không có cái gì đúng nữa hết, không có gì là chân lý nữa hết. Thì trong lúc đó ngài Xá Lợi Phất sinh ra đời, lên 8 tuổi mà đã lên tòa mà thuyết pháp biện luận này nọ, mà không những nhà mà biện luận rất giỏi của 16 nước cũng không có nói hơn nổi. Rồi đến khi lớn lên thì chơi thân với ngài Mục Kiền Liên, lớn lên hai người mới cùng xuất gia đi học đạo. Rồi xuất gia cùng với một ông thầy đó, nhưng mà hai người học đạo mà cũng chưa có giác ngộ. Rồi về sau này thì mới gặp Đức Phật. Gặp Đức Phật rồi mới theo Đức Phật, theo Đức Phật mới giác ngộ. Thì ở đây nói rằng là trong 7 ngày ngài Xá Lợi Phất đã thông suốt hết. Rồi cuối cùng thì khi mà ngài Kauhila trở về, mà khi học thì thệ nguyện là học, nghĩa là cho bao giờ lầu thông tất cả mọi kinh thư của ngoại đạo này nó, thành ra không có cắt móng tay, để móng tay vậy thành ra móng tay dài. Cho đến ngày nay đi nữa mình cũng thấy Ấn Độ có nhiều người tu như vậy, họ để cái móng tay dài, nó cái dài nó uốn cong cong như vậy. Mà không biết là cầm sao nữa, bởi vì cả 10 móng tay đều như vậy hết. Thì người ta mới kêu là trường chảo Phạm Chí. Phạm Chí tức là mấy nhà Bà La Môn, mấy người mà theo Ấn Độ giáo. Trường chảo là móng tay dài, chảo là móng tay, trường là dài. Mới đến về, đến khi mà trở về đến nơi mới nghe cháu của mình á, nó trí huệ vô cùng, mà xuất gia đi học đạo mà bây giờ lại theo một nhà tu hành có họ là Cù Đàm. Ta thường họ của Đức Phật là Cù Đàm. Thành ra ông trường chào Phạm Chí này mới bảo chứ cháu của mình nó trí huệ như vậy mà sao còn theo ông kia làm đệ tử nữa, thì không biết cái ông kia nó như thế nào. Thành ra trường chào Phạm Chí mới tìm đến, tìm đến mới gặp Đức Phật, mới biện luận với Đức Phật. Thì câu nói rất giản dị thôi, nhưng mà không trả lời được. Thì đại ý thì ngài Mahakauhila nói là ở trên đời không có cái gì là chân lý, không có cái gì đúng hết á. Bởi vì cái gì ngài nghĩ là mình cũng phá được hết á. Trên đời này không có một cái gì đúng hết. Nói tóm lại là không có chân lý, không có sự thật. Thì Đức Phật mới hỏi chứ, thế câu nói của ông nó có đúng hay không? Thì ngài trường chào Phạm Chí trả lời không được. Bởi vì không, trên đời này không có cái gì đúng hết, thì cái câu nói mình cũng sai. Mà câu nói của mình sai á, thì mình nói là trên đời này không có cái gì đúng hết, câu đó nó sai. Mà muốn cho cái câu đó nó đúng á, thì té ra có một cái đúng là cái câu nói của mình nó đúng. Mà nếu mà cái câu nói của mình nó đúng á, thì cái ý mà bảo cái trên đời này không có gì đúng hết, nó sai. Thành đằng nào cũng sai hết. Thành ra Đức Phật chỉ hỏi lại một câu thôi, không cách gì trả lời được. Do đó cho nên mới quy theo Đức Phật. Rồi sau đó mới thành ngài Mahakohila đó, mà cũng giác ngộ và thành quả A-la-hán. Thì đó là cái sự tích của ngài Xá Lợi Phất mà nó liên hệ đến ngài Mahakohila là như vậy. Nhưng mà ở đây có một điều là sẵn mình nói về vấn đề căn tính của con người và sự tu hành chứng đạo. Ngài Xá Lợi Phất đệ nhất trí huệ, thành ra trong 7 ngày là đã thông suốt hết cái, tất cả cái chân lý, cái Phật Pháp đó. Nhưng mà người ta nói là cái vấn đề mà tu để chứng quả La Hán, tu để chứng đạo đó, thì ngài bị lâu. Điều này nếu mà chúng ta không biết thì mình lấy làm lạ. Tức là trong lúc mà ngài Mục Kiền Liên với lại mấy trăm đệ tử của hai vị ấy, lúc đó hai ngài có đệ tử rồi, nhưng mà thấy người xưa tu như vậy dù rằng là đã là bậc thầy rồi ấy, nhưng mà khi gặp được Đức Phật rồi là cũng mang hết đệ tử theo Phật hết. Thì lúc đó trong số đệ tử của ngài ấy, của hai ngài đó, ngài Mục Kiền Liên ấy, đều chứng đạo mà ngài Xá Lợi Phất chứng sau. Lý do là bởi vì người mà thiên về trí huệ á thì nó động hơn, thành ra cái vấn đề muốn chứng đạo á thì tâm nó phải nhập định. Mà tâm nhập định á thì phải đừng có quán tưởng phân biệt nhiều, mà trí huệ nó thuộc về quán tưởng phân biệt. Thế cho nên ngài Xá Lợi Phất là xu hướng về trí huệ, thế nên ngài Xá Lợi Phất cần thời gian nhiều hơn để mà chứng đạo. Nhưng mà dĩ nhiên là khi mà chứng đạo rồi á, thì cộng với cái trí huệ của ngài, với sự chứng đạo đó, thì ngài trở thành là được coi như là trưởng tử của Đức Phật á. Ngài Xá Lợi Phất được coi như là sau Đức Phật là đến ngài Xá Lợi Phất á. Nhưng mà bởi vì về sau này ngài Xá Lợi Phất nhập Niết Bàn trước Đức Phật. Xá Lợi Phất với ngài Mục Kiền Liên là không muốn nhìn thấy Đức Phật nhập Niết Bàn, cho nên mới nhập Niết Bàn trước. Vì vậy cho nên khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, Đức Phật mới truyền y bát lại, tức là cái người mà kế Đức Phật đó, là ngài Mahakasyap. Nên nếu mà theo thông thường ra thì nghĩa là Đức Phật mà nhập Niết Bàn, mà nếu đệ tử còn hết thì ngài Xá Lợi Phất là người lãnh đạo. Bởi vì đạo Phật là đạo trí huệ, đạo Phật là đạo mà sáng suốt giác ngộ. Thế cho nên ngài Xá Lợi Phất lại thiên về cái xu hướng nó nhiều nhất. Mà chính vì vậy cho nên ngài Xá Lợi Phất cần phải thời giờ để định tĩnh nhiều thì mới chứng đạo được. Đó là vấn đề cho mình thấy như vậy. Thế cho nên cái sự giác ngộ trong đạo Phật đó, là mình phải có định, phải có huệ. Nhưng mà thông thường định huệ phải gồm đủ mới giác ngộ. Định tức là cái sự chấn tĩnh, cái tập trung tinh thần tâm tưởng của mình lại. Còn huệ là cái tâm phân biệt của mình. Nhưng mà nếu mà nó đi riêng á, thì nó không thành ra trí huệ. Nếu nó không có thiền định ở trong đó thì nó phân biệt nhiều á, thì nó sẽ bị các cái tâm tham sân si á, quấy rối. Bởi vì khi mình nghĩ mình phân biệt nó có tham ở trong đó. Ví dụ mình bảo chứ tại sao cũng là bố mẹ hết mà tại sao cho mình có 10 đồng mà cho anh mình 20 đồng. Đó là phân biệt, đó là trí huệ. Nhưng mà lúc đó nó do cái tâm tham, mình tham tiền, cho nên mình phân biệt nó theo cái tham. Cái tham nó không được như ý, nó khởi cái sân. Thành ra mình tham mình muốn được nhiều, mình cũng được nhiều, mình cũng thua người kia, nó khởi cái sân, nó khởi cái hận. Thành ra cái trí phân biệt của mình nó bị cái tham sân si nó làm cho thành phiền não, nếu mình không có thiền định. Thành ra mình phải có cái thiền định. Thiền định ở đây tức là cái mà chấn áp, mà cái mà kềm giữ và làm chủ được cái tham sân si. thì lúc đó cái tâm trí của mình á, nó sẽ nhìn thấy chân lý của sự vật, tất cả các pháp. Còn nếu mà mình thiền định mà mình có trí huệ á, thì nó thành vô minh, là không suy nghĩ gì hết, không biết gì hết, rồi cứ yên tĩnh vậy, như vậy trống không, như vậy mù tối như vậy á, thì nó thành ra là vô minh, đen tối. Thành ra phải định huệ nó có đủ thì mới đi đưa đến sự giác ngộ được. Thì hiếm mà có người nào mà có sẵn định huệ đầy đủ như vậy. Có người thiên về thiền định, có người thiên về về trí huệ. Thì có người trong trí huệ nó phân ra nữa, trong thiền định còn phân ra nữa. Thành ra chính vì vậy cho nên cái sự tu tập của mỗi người nó đều tùy theo đó mà nó phát triển, cũng như tùy theo đó mà mình cần cái thời gian nhiều ít. Cái người mà định nhiều thì có thể nhập định và có thể dễ quán ra được cái khổ đế này nọ. Cái người trí huệ nhiều á thì tâm nó tháo động hơn, bởi vì cái đầu óc mình nó quen, mình phải phân biệt, mình phải nhận định rõ, cho nên làm cho cái định của mình nó khó, mình phải ra sức hơn nhiều, có nhiều thời gian hơn. Thì bây giờ nói tiếp về lời sớ, là đầu tiên hết mà nói đề tên ra các vị trưởng lão ra mà nói ngài Xá Lợi Phất đầu tiên, bởi vì cái ý nói là cái kinh này, kinh A Di Đà này này, chỉ có bậc trí huệ mới hiểu và tin nổi. Bây giờ giải thích ha, tại sao như vậy. Trong kinh có nói Phật vì chúng sinh mà thuyết pháp khó cái tin này. Kinh trong kinh đó có nói là Phật nói lên cái pháp khó tin này cho chúng sinh, vì chúng sinh mà nói. Khó tin thời chỉ có bậc trí huệ sâu xa mới tin, không nghi. Cho nên trước nhất hết là nói tên ngài Xá Lợi Phất ra. Nếu có người hỏi rằng trong Bát Nhã Tâm Kinh Phật bảo một mình ông thân tử, tức là một mình ngài Xá Lợi Phất mới biết, thời biết cái trí của ông ấy rõ lại lý không, chứ không tại pháp tịnh độ. Bây giờ có một số người người ta nói là trong kinh Bát Nhã mở đầu á, không, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã đó, Ba La Mật Đa chiếu kiến ngũ uẩn dây không, độ thiết khổ ách, rồi mới Xá Lợi Tử, tức là nói tên ngài Xá Lợi Phất. Thì như vậy chứng tỏ là ngài Xá Lợi Phất thiên về tính không, và phải ở nơi tính không á, thì mới thấy rõ cái trí huệ của ngài Xá Lợi Phất, chứ không phải là pháp tịnh độ này. Thì có nhiều người có thể hỏi như vậy. Thì ở đây ngài Vân Thê mới nói: hỡi ôi, sắc tức là không, không tức là sắc, đâu chẳng nói cõi tịnh độ tức là không, không tức là tịnh độ hay sao? Thì trong Bát Nhã nói sắc tức là không tức là sắc, nếu sắc là tịnh độ, không là chân lý, thì sắc tức là không có nghĩa tịnh độ tức là không, mà đồng thời chân lý chính là tịnh độ, tức là không tức là sắc, cho nên không chính là tịnh độ. Thế ra nếu mà bác cõi tịnh độ thời chẳng phải là đúng cái không nữa, kêu là chân không, là thời có nghĩa là không có rõ được cái lý chân không nữa, cho nên không phải là người chính trí huệ nữa. Huống chi mà trí của ông thân tử là trí huệ chân chính, cho nên chắc chắn không phải như vậy. Tức là đừng nghĩ rằng ngài thân tử chỉ biết tính không, mà trí huệ không phải là cái chỗ hiểu biết của ngài thân tử, tức là ngài Xá Lợi Phất. Bởi vì không tức là sắc, cho nên chỉ có trí huệ mà biết được sắc tức không, không tức sắc, trí huệ đó mới biết được tịnh độ. Thành ra chỉ có trí huệ của ngài Xá Lợi Phất nó mới hiểu được tịnh độ. Bây giờ nói tiếp, kế đến là ngài Maha Mục Kiền Liên. Cái chữ Maha là cũng là chữ Phạn, dịch nghĩa ra là lớn, nghĩa là đại. Mục Kiền Liên dịch nghĩa ra là Thái Thúc Thị. Còn có một thuyết khác thì nói là Lai Bạc. Ngài này có thần thông đệ nhất. Ngài Mục Xá Lợi Phất là trí huệ đệ nhất của đức đệ tử Đức Phật đó. Ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Thì bây giờ giải thích này, Ngài Mục Kiền Liên đó là họ, Câu Luật Đà là tên, nhưng mà thông thường cứ nói Mục Kiền Liên là nói họ thôi. Câu Luật Đà là tên của một thứ cây. Thì cũng giống như người Việt mình, nhiều khi mình đặt tên cho con cái cũng Cúc, cũng Liên, rồi cũng Hồng, cũng đặt lấy tên của cây cối, của hoa mà đặt tên vậy đó. Thành ra bên Ấn Độ cũng vậy, tên của các ngài cũng tên của cây, của chim, của này nọ. Theo tục lệ thì cầu vị thần ở nơi cây này mà được cái sinh ra ông, theo đó mà lấy tên của cây đó mà đặt tên là Câu Lột Đà. Đó. Bà mẹ bà đi cầu khẩn nơi cái thần cây Câu Lột Đà mà rồi sinh ra được ngài Mục Kiền Liên, nên đặt lấy tên cây đó mà đặt tên. Lại cái họ này trùng nhiều lắm cho nên mới để thêm chữ Đại để cho biết. Cái họ Mục Kiền Liên này có rất nhiều vị họ Mục Kiền Liên cho nên dùng chữ Đại Mục Kiền Liên, Maha Mục Kiền Liên là để phân biệt. Maha mới đúng là ngài Mục Kiền Liên này. Còn thần thông là, nói về thần thông ngài Mục Kiền Liên thì trong kinh nói rất nhiều. Như Phật lên cõi trời Đao Lợi thuyết pháp, bị con độc long phà hơi độc để ngăn Phật lại. Con độc long này nó to lớn khổng lồ như ngọn núi vậy đó. Mà khi mà Đức Phật muốn lên cõi trời, nó chặn, nó không cho lên. Các vị tỳ kheo xin dẹp con độc long, Phật không cho. Ngài Mục Kiền Liên mới hóa thân lớn nhỏ, con độc long kia hoảng sợ bèn chịu thua. Đó là tích nói về ngài Mục Kiền Liên mà khắc phục độc long ấy đó. Thì ở sau này á có giải thích rõ hơn về cái chuyện đó. Là hai anh em rồng Nan Đà và Bạt Nan Đà đều ở biển bên núi Tu Di. Phật thường lên cung trời Đao Lợi, hai rồng ấy nổi giận trách: cớ sao cái kẻ chọc kia cứ đi lên cái chỗ ta ở? Tại vì mỗi lần đi phải đi ngang chỗ đó. Lần sau Phật lại lên Đao Lợi nữa, hai rồng ấy hà hơi khói thành mây đen làm tối mù mịt trời đất. Các thầy tỳ kheo xin phép Phật để dẹp hai con rồng đó, Phật không cho. Đến ông Mục Kiền Liên ra xin, Phật mới chấp thuận. Rồng ấy nó biến hiện cái thân cực kỳ dài lớn, quấn núi Tu Di giáp bảy vòng, đuôi đập nước biển, đầu gác trên đỉnh núi. Ngài Mục Kiền Liên hóa ra cái thân rồng lớn dài gấp hai nó, quấn giáp núi 14 vòng, đuôi quậy thấu đáy biển, đầu cất tới cung trời Phạm Thiên. Hai rồng ấy lại càng giận dữ, hóa phép mưa đá tuôn xuống. Ngài Mục Kiền Liên hóa đá ấy biến ra hoa sen mềm mại, dễ thương, khả ái. Rồng còn vẫn còn giận không nguôi, Mục Liên lại hóa làm những con giòi rất nhỏ, chui vào trong mỗi cái vảy để cắn đút lung tung. Từ mắt chui vào tai, từ tai chui vô mũi, cứ chui vô bò ra lúc chúc như thế. Rồng bị đau quá phải chịu thua, nguyện quy y Tam Bảo. Đó là một chỉ một nó một câu chuyện thần thông của ngài Sát Lợi Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên thì nhiều chuyện thần thông của ngài lắm. Thì cái vấn đề mà ngày lễ Vu Lan báo hiếu mẹ cũng là ngài Mục Kiền Liên là dùng thần thông mà xuống địa ngục để gặp mẹ. Và mẹ đó là bà mẹ trong đời trước ấy. Lại như bọn ngoại đạo luyện phép để rời núi, ngài kềm núi lại không cho lay động. Thì trong này cũng có nói à, có một phái ngoại đạo cả thầy trò là 500 ông lão sư dùng sức luyện thần chú để rời núi đồi. Chúng luyện hơn một tháng núi đã lay động. Mục Kiền Liên lấy làm cảm thương, vì núi ấy mà rời đi thì tất cả nhân dân ở quanh vùng bị nhiều thiệt hại. Ngài lên đỉnh núi ngồi thiền định, núi đứng yên lại như xưa. Các chúng ngoại đạo ngạc nhiên: phép của ta làm núi đã động chừng vài bữa nữa là rời được, bây giờ tự nhiên sao lại đứng yên như trước? Tất nhiên là có đệ tử Phật lòng từ khiến ra như vậy. Họ biết như vậy rồi cho nên dẫn nhau qua mà đầu quy y Phật. Rồi mình thường nghe cái chuyện mà cả dòng họ Thích đầy trong một thành mà ông thâu vào trong bình bát đem để trên cõi trời Phạm Thiên. Là khi mà dòng họ Thích bị tàn sát ạ, thì ngài Mục Kiền Liên, nhất là ngài Anan đó, là cầu Đức Phật cứu. Đức Phật bảo cái này là quả báo, nghiệp báo mà thôi, không cách gì cứu được hết. Cho nên ngài Mục Kiền Liên cũng xót xa quá mới dùng thần thông đó, mới đem hết, thâu hết dòng họ Thích, những người mà còn lại đó, nhét vào trong bình bát của ngài, rồi đem bình bát lên cung trời Phạm Thiên mà để trên đó. Nhưng mà rốt cuộc khi mà xong xuôi mà đem trở về mở ra thì những vị đó đều mất hết, tức là đều chết hết, tức là không qua khỏi quả báo. Rồi việc mà nắm xe ông Kỳ Bà cùng đốt nhà trời Đế Thích, tức là Kỳ Vực là ông tổ thầy thuốc của Ấn Độ, là đệ tử của Mục Liên, đã mãn phần sinh lên cung trời Đao Lợi, nhân một đồ đệ đau bệnh nan y. Ngài Mục Liên lên trời để hỏi thuốc, gặp các trời